Sigax và dòng Ban Thiền Lạt Ma.
Nhìn bản đồ, ta thấy Ganse quả thật là ngã tư của nhiều con đường lữ khách. Cách Ganse khoảng 300 km về phía nam là Gangtok, thủ đô nước Sikkim. Từ Ganse, ta chỉ đi về phía tây thêm 100 km là đến Sigax, đô thị lớn thứ hai của Tây Tạng. Từ Sigax mà đi về hướng tây nam thêm khoảng 500 km là đến Kathmandu, thủ đô Nepal. Mấy năm về trước, tại Kathmandu, tôi đã ngắm đường đi Tây Tạng, nào ngờ hôm nay tôi đứng trên đất Tây Tạng nhìn về Nepal. Thế nhưng hướng về miền Tây, Tây Tạng, lòng tôi rộn rã không vì gì khác, mà chỉ vì Ngân Sơn, nó còn cách Ganse, chỗ tôi đang đứng, đến hơn 850 km. Chỗ đó là niềm mơ ước nhiều năm nay của tôi. Tôi mơ ngày đến Ngân Sơn, lúc đứng tại cao nguyên Simla tại Ấn Độ 10 năm về trước. Đến Ngân Sơn là đến núi Tu Di trên địa cầu. Đến Ngân Sơn là thăm trú xứ của Thánh Thần, là đến nơi sinh ra các sông thiên như sông Hằng của Ấn Độ, như sông Yalun Sangpo của Tây Tạng. Nếu đến được đó, tôi sẽ đi thêm khoảng 200 km nữa là đến Saparang, kinh đô tàn tạ của vương quốc Gurge. Người ta không thể được tất cả, phải chăng phải còn một chỗ chưa đạt tới để lòng còn mơ ước? Tôi tự nhủ. Đường từ Ganse tới Sigax là một con đường đi qua một cao nguyên xanh tươi nằm trên độ cao 4.000 mét, chạy dọc theo con sông Niang Chu. Niang Chu chỉ là một con sông nhỏ, nước trong xanh. Tây Tạng là xứ thưa dân, xe chạy cứ cả vài chục cây số mới thấy xuất hiện làng mạc ruộng đồng, thỉnh thoảng vài tu viện đổ nát hay phế tích nằm cao trên đỉnh đồi hiện ra như một tiếng gọi trầm mặc vang vọng từ quá khứ. Đâu phải chỉ vương quốc Gurge, tất cả các triều đại của Tây Tạng đều đang tàn tạ. Khoảng 20 km trước khi đến Sigax, ta có thể thấy tu viện Salu. Tu viện này mới đầu được xây năm 1040, có kiến trúc hỗn hợp của người Hán và Tây Tạng. Ngày nay, ta còn thấy mái của tu viện được lập bằng một thứ ngói có tráng men xanh của đời nhà Nguyên. Đó là loại ngói ta hay thấy tại các chùa của Trung Quốc. Ngói này cũng là loại ngói tráng men của các cung điện xứ Huế. Dưới mái ngói này của tu viện Salu thuộc phái Tách Ca, Bhutan đã tu học và kết tập kinh điển thành các bộ Kanjur và Tanjur. Trong tu viện Salu này, Bhutan cũng đã lấy tên của tu viện mà sáng lập ra bộ phái Salupa. Xe đến Sigax lúc trời đã tối. Đây là đô thị lớn thứ hai sau Lhasa và bộ mặt của nó đang dần dần biến thành một thành phố nhỏ của Trung Quốc với các sạp hàng, với cửa cuốn bằng kim loại, lại những cơ quan nhà nước với hai người lính bồng súng trước cửa. Cách đó không xa là các tiệm ăn, trước mỗi tiệm cũng có hai người Hán, nhưng là hai cô gái đứng trước cửa mời chào chúng tôi. Sigax đã được xây dựng trên một độ cao 3.900 mét khoảng trong thế kỷ thứ 13. Sigax có một tu viện nổi tiếng, đó là Tashihunpo, được kiến lập năm 1447. Tu viện này do các đệ tử của Tông Khách Ba trụ trì. Nó nổi tiếng ở chỗ các sư trưởng đầu tiên của nó chính là vị Đạt Lai thứ nhất và thứ hai, và các vị sư trưởng thừa kế được gọi là Ban Thiền Lạt Ma. Khi vị Đạt Lai thứ năm lên ngôi, thì vị thầy của ông tên là Choki Gensen được phong làm Ban Thiền đời thứ tư. Vị Đạt Lai là hiện thân của Quán Thế Âm, nên Ban Thiền, thầy của Đạt Lai, được xem là hiện thân của A-di-đà. Các vị Đạt Lai và Ban Thiền được xem là đời đời làm thầy trò của nhau. Vị này ấn chứng cho vị kia khi một vị được khám phá là mới tái sinh. Potala là cung điện của dòng Đạt Lai và Tashihunpo là tu viện của dòng Ban Thiền. Hai dòng đều có trách nhiệm giáo hóa của mình, nhưng công việc chính sự chỉ do các vị Đạt Lai nắm giữ. Thế nhưng trong thế kỷ 20, với sự có mặt của Trung Quốc, vấn đề không còn đơn giản như thế. Tôi đến tu viện Tashihumpo, từ xa đã thấy mái điện mạ vàng sáng rực. Điện có nhiều công trình được bao bọc xung quanh bởi một lớp tường thành mà tín đồ Tây Tạng nào cũng đi một vòng trước khi bước vào. Toàn thể công trình của điện chiếm một diện tích 150.000 mét vuông. Điện được xây dựng để thờ Di Lặc, vị Phật tương lai, và vì thế trong chánh điện ta thấy ngay bức tượng vĩ đại của Ngài với chiều cao 27 mét đúc toàn bằng đồng. Tôi yêu tượng Di Lặc của Tây Tạng hơn cách trình bày của Ngài ở Trung Quốc. Mỗi lần đến đảnh lễ tượng Di Lặc của Tây Tạng, tôi đều nhìn lên để thấy cặp mắt xanh biếc đầy trí tuệ của Ngài. Tôi nhớ Ung Hòa Cung tại Bắc Kinh với bức tượng Di Lặc cao 18 mét đẽo từ một cây gỗ trầm hương. Nơi đó, Ngài đã nhắc tôi không có gì được thành tựu hết. Đó là cách nói của Ngài mà ngày nay ta sẽ nói một cách hiện đại là không có gì tồn tại trên cơ sở tự tính cả. Bức tượng tại Tashihunpo cao hơn tại Ung Hòa Cung, cặp mắt Ngài vẫn xanh biếc, hình như nhìn ngắm những gì diễn ra tại Sigats lịch sử này một cách bí ẩn và hóm hỉnh, vì rằng những gì xảy ra tại Sigats cũng chẳng có tự tính, tất cả đều dựa lên nhau mà thành. Điều gì đã xảy ra tại Sigats và Tashihunpo? Đã từ lâu, Trung Quốc tìm cách chia rẽ hai dòng Đạt Lai và Ban Thiền. Khoảng năm 1924, Đạt Lai thứ 13 và Ban Thiền thứ 9 có mâu thuẫn với nhau. Kể từ khoảng thời gian đó, ta có thể nói Ban Thiền chủ trương thân Trung Quốc, còn quan điểm của Đạt Lai là duy trì và phục hồi nền độc lập chính trị của Tây Tạng. Khi Trung Quốc tiến quân vào Tây Tạng và Đạt Lai thứ 14 lưu vong đi Ấn Độ năm 1959, thì sau đó vị Ban Thiền thứ 10 cũng bị giam lỏng tại Bắc Kinh. Đến năm 1978, Bắc Kinh bỗng nhiên tôn vị Ban Thiền lên làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Mưu kế đó không mới mẻ cho lắm, chẳng qua là một biện pháp chính trị để giữ mặt trận đoàn kết dân tộc. Tháng Giêng năm 1989, Ban Thiền được về lại Sigats đến tu viện Tashihunpo để làm lễ tế tự cho tháp mới xây của các vị Ban Thiền từ thứ năm đến thứ chín. Trong buổi lễ đó, bỗng nhiên Ban Thiền thứ 10 chết, lúc đó ông mới 51 tuổi. Ông ít khi được về lại Tashihunpo, nay về lại tu viện của mình sau khi bị giam lỏng và chết ngay tại lúc tế tự các tiền thân của chính mình. Bí ẩn thay cái chết của ông, về mặt chính thức thì ông chết vì bệnh tim, nhưng ai biết được điều gì đã xảy ra. Ngày nay tại Tashihunpo, khách có thể đi thăm tháp thờ di cốt hai vị Đạt Lai thứ nhất và thứ hai, tháp của các vị Ban Thiền thứ năm đến thứ chín, và kể từ khoảng 10 năm nay có thêm tháp của vị Ban Thiền thứ 10 mà hình chụp của ông cho thấy là một người thông thái và khỏe mạnh. Dưới chân Di Lặc bao nhiêu điều đã xảy ra, hẳn chỉ có Ngài mới biết rõ. Đối với Di Lặc, cái chết hiển nhiên không phải là sự chấm dứt, còn đối với tôi, cái chết bí ẩn của Ban Thiền chỉ lặp lại thêm một lần nữa là Phật giáo hãy xa rời triều đình và quyền lực, hãy bỏ lại đằng sau tám bận tâm thế gian. Chú thích: Bác phong, được mất, dinh nhục, khen chê, vui khổ, thơ Hàn Sơn, bác phong suy bất động, tám gió thổi chẳng động, hết chú thích. Sau khi Ban Thiền thứ 10 chết, dĩ nhiên người ta đi tìm thân tái sinh của ông. Theo nguồn tin chưa chính xác, vị Đạt Lai hiện nay đã xác định một thiếu niên sinh đầu những năm 90 là hậu thân của ông. Thế nhưng không ai tiết lộ thiếu niên này hiện đang ở đâu vì lý do an ninh. Còn những người lãnh đạo Bắc Kinh cũng tuyên bố đã tìm ra hậu thân của Ban Thiền thứ 10. Buồn cười thay, họ đâu có tin sự tái sinh mà phải cất công đi tìm và ngày ngày phải lo cung dưỡng vị đó tại Bắc Kinh. Ngày nay tại Tashihunpo, hình của thiếu niên đó do Bắc Kinh ấn chứng được thờ như ban thiền thứ 11. Hỡi Di Lặc, cái nhìn của ngài có gì bí ẩn và hóm hỉnh?
Dọc sông Yalung Sangpo.
Tôi hiểu tâm trạng của nhiều người Tây Tạng khi họ không muốn rời miền cao nguyên của họ để xuống đồng bằng. Và tôi cũng có thể hiểu tại sao bà Alexandra David Neal lúc tuổi đã 75 mà vẫn còn đi Tây Tạng lần thứ ba. Vì lẽ gì mà xứ Tây Tạng quyến rũ con người đến thế? Xe chạy dọc theo Yalung Sangpo từ Sigat về lại Lhasa. Đây là con đường mới, được gọi là New Road. Tôi đang từ giả hướng Tây để trở lại phương Đông. Tôi ngoái nhìn lại lần cuối, hướng Tây, nơi Ngân Sơn đang ngự trị, nơi Vương quốc Gyugur đang chờ tôi. Tôi đã biết đoạn sông Sangpo, miền Đông Nam Lhasa, nơi mà các nhà vua Tây Tạng đã một thời xây dựng. Giờ đây, tôi sẽ chạy khoảng trên 350 km theo Sangpo và xem con sông này sẽ biến dạng thế nào trên cao nguyên trùng điệp những đá này. Tôi sẽ không thể đi hết mấy ngàn cây số dọc Sangpo được vì con sông này hiểm trở thế nào ta đã biết. Nhưng cũng vì Tây Tạng đất rộng người thưa, người đi trên đường còn không có, làm gì có thuyền đi trên sông. Thật vậy, tôi không thấy một bóng thuyền nào cả trên con sông này, kể cả trong những đoạn sông hết sức hiền hòa. Tôi nhớ đến Trường Giang của Trung Quốc và chợt thấy mình so sánh sai lầm. Người Trung Quốc đông đến mức họ phải sống trên sông hồ, còn tại Tây Tạng, thiên nhiên quá hào phóng, đất đai quá bát ngát, con người lẫn dê cừu chỉ là một chấm nhỏ trong cảnh quan vô tận. Đó là chưa kể thung lũng Yalung Sangpo tương đối đông dân, còn những nơi khác như miền Bắc, miền Đông Tây Tạng thì sự tĩnh lặng là âm thanh ngự trị thế giới. Cảnh quan vô tận, màu sắc rực rỡ trong một sự tĩnh lặng đến nao lòng. Không có nơi nào trên thế giới ta có thể tìm thấy sự tương tự. Đó phải là ấn tượng ai ai cũng có khi đến Tây Tạng. Có người dừng lại ở những ấn tượng đó và vội tìm những cảm giác quen thuộc để tâm tư bớt hoảng sợ vì sự xa lạ. Nhưng cũng có người sớm thấy rằng cảnh quan thiên nhiên bao la đó không làm ta lo sợ hay bơ vơ, mà dường như trời đất đến gần với ta hơn, thân tình hơn. Đi thêm một bước, cảnh quan, màu sắc và sự tĩnh lặng, đó là con đường dẫn ta đến một cánh cửa. Con đường đó không hề giản đơn và ngắn ngủi, nó có thể rất dài, và vì ta chưa đến nơi để mở cửa nên không mấy ai biết nó dài bao nhiêu. Đó là cánh cửa của tâm linh, của ý thức được nâng lên và mở rộng. Tôi đoán như thế thôi vì mình chưa hề được đi xa. Thế nhưng tôi biết thiên nhiên rộng mở làm ý thức ta lan tỏa. Màu sắc rực rỡ và thuần tịnh cho ta sớm biết, màu sắc chính là những mẫu hình nguyên thủy, những cánh cửa trực tiếp dẫn vào sự chứng nghiệm. Sự tĩnh lặng đang ngự trị chỉ kéo ta về với nhận thức rằng tất cả âm thanh đều là sự nhảy múa vô thường trên nền tảng bất di bất dịch này. Thế nên, cảnh quan thiên nhiên tuyệt diệu của Tây Tạng không chỉ làm hứng khởi tầm nghe nhìn của chúng ta, vốn thường bị mây mù, khói đục và tiếng ồn che phủ. Nó tích cực hơn, nó dẫn đường mở lối cho nhận thức và ý niệm về cái miên diễn đang hiện hình trước mắt ta. Tâm ta biết rằng, cái miên diễn không phải đi tìm đâu xa. Nó nằm ngay trước mắt, nó hiện diện ngay trong lòng. Chỉ mắt vướng bụi nên không thấy nó. Chỉ lòng chưa tỉnh nên không nhận ra nó. Nhưng cái miên diễn cũng không phải trần trụi sờ sờ ra đó để ai cũng có thể ngắm nghía, mà muốn tới với nó phải đi hết đoạn đường phi hữu phi không, phải tự tay mở cánh cửa vô môn, phải nghe được thứ tiếng không lời, phải vào chốn ẩn mật chỉ dành cho những người biết dâng hết tâm ý, biết buông rơi chính mình. Cảnh quan Tây Tạng là bước khởi đầu, không phải là đoạn kết thúc. Con đường gọi là New Road này, nhìn trên bản đồ tưởng xa lộ, nhưng thực ra chỉ là một con đường nhỏ chạy dọc theo thung lũng Gia Lung. Xe chạy khi gần khi xa mặt sông. Có khi xe phải lội nước vì có một con suối nào do băng tan sinh ra, chảy từ sườn Hy Mã, ngang nhiên băng qua đường lộ để xuống sông Gia Lung Sông Po. Có đoạn thung lũng hẹp lại, đường phải chạy trên sườn núi, dưới là sông, và cũng có khi đường chạy trên núi cao và dưới kia là hẻm núi. Sông Gia Lung Sông Po bây giờ nằm xa tích phía dưới như một dải lụa màu ngọc thạch. Dưới kia chính là những hiệp, chúng đẹp hơn, sâu hơn, hiểm yếu hơn cả Trường Giang Tam Hiệp mà tôi từng biết. Thế nhưng tại sao những hẻm núi này không hề nổi tiếng? Có lẽ vì con người ít tới đây quá, so gì được với dân Trung Quốc ở Trường Giang. Những hiệp này thật ra là rất đẹp, nhưng cảnh quan ở Tây Tạng ở đâu cũng vô song. Đó là lý do chúng không nổi tiếng. Nhưng tại sao chúng phải nổi tiếng? Cảnh quan thiên nhiên đâu phải để con người thừa nhận và khen tặng. Thiên nhiên quá cao quý và con người bé nhỏ biết bao. Xe dừng ở một thị trấn nhỏ tên là Tatruka. Chúng tôi xuống ăn trưa. Tatruka làm tôi nhớ những thị trấn trên quốc lộ số 1 của Việt Nam. Nó là chỗ ăn uống dọc đường cho lữ khách. Thị trấn nằm trên sông Gia Luân Sông Po. Phía trên là đường xe chạy, phía dưới là bến phà qua bên bờ bắc của sông. Chủ quán rõ là một phụ nữ trẻ người Hán, chị có nước da sáng trắng, khác hẳn người Tây Tạng. Chị mừng quýnh khi thấy khách vô cả loạt và thú thật với chúng tôi là phải chạy đi mua thức ăn. Chúng tôi có thì giờ, người hướng dẫn đoàn nói, chồng chị là một người Tây Tạng, anh lo làm bếp. Chúng tôi tự nhiên vào bếp xem anh nấu nướng. Anh là người Tây Tạng nhưng lại nấu theo kiểu Trung Quốc, chắc học cách làm bếp của vợ. Chỉ với một cái nồi đáy tròn mà anh diệt gọn tất cả các món, chay mặn đều có, rau thịt không thiếu. Từ cái nồi đó, anh đem thức ăn bốc khói thẳng lên bàn. Trưa hôm đó, chúng tôi có một bữa ăn ngon lành hiếm có. Những người dân chân chất biết bao, người Hán hay Tạng, có bao giờ chống nhau, họ là những hình ảnh đẹp của con người sống thân ái và hạnh phúc. Ở đâu cũng thế, nơi nào cũng thế, những xung đột giữa các quốc gia, giữa các bộ tộc, giữa các giáo phái đều do tham vọng quyền lực của những người lãnh đạo. Từ tiệm ăn này mà nhìn qua sông, tôi lại thấy thăm thẳm những cao nguyên và núi đá, không có một bóng người, dưới sông không mấy ai qua phà. Mặc dù tiệm ăn ồn ào tiếng cười nói, nhưng sự tĩnh lặng vẫn trùm khắp, hầu như tiếng ồn dội tắt ngay trong không gian bao la này. Không gian bao la và tĩnh lặng, nhưng không hề là sự chết vì màu sắc nơi đây quá sống động. Những màu sắc rực rỡ này làm ta nghĩ đến các vị Phật trong dạng báo thân. Tôi chợt nhớ tại Tây Tạng, màu sắc là phương tiện để tạo linh ảnh, là cách để đi vào những tầng tâm thức ẩn mật. Sắc đỏ là tượng trưng lòng từ bi, sắc lục tượng trưng cho sự an lạc, lòng vô úy, sự xả bỏ. Sắc vàng là màu của ánh mặt trời, là sự tăng trưởng lớn mạnh, sự già dặn sung mãn. Sắc xanh là màu của tri kiến, của đại trí, của không gian mênh mông. Những màu sắc thuần tịnh này hầu như nhấc ta khỏi thế giới của ứng thân để đi vào báo thân. Vì những lẽ đó mà Phật giáo Tây Tạng hay vận dụng phép tạo linh ảnh. Đối với người Tây Tạng, việc vận dụng linh ảnh để biết trước những chuyện xảy ra trong tương lai, để biết chuyện cách xa vạn dặm xem ra bình thường, họ không cho đó là cái gì huyền bí. Cảnh quan và màu sắc trên cao nguyên này hầu như nằm giữa dạng ứng thân và báo thân. Con người sống trên đây hầu như thường xuyên qua lại giữa những tầng tâm thức. Cái miên diễn tuyệt diệu mà người thường như tôi cảm thấy tại Tây Tạng phải chăng là mùi vị đầu của một cái mà ta nói chữ là pháp thân? Tôi thì không bao giờ nghĩ mình sẽ chứng được cái đó. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ muốn. Thế nhưng nếu người đồng bằng tại Trung Quốc hay Việt Nam hình dung về pháp thân một cách hết sức xa xôi và trừu tượng thì xem ra Phật giáo Tây Tạng nói về nó một cách khá cụ thể. Họ xem pháp thân là một điều có thể thực chứng được, có thể thấy được nó, miễn là tu học đúng cách, miễn là có thầy hướng dẫn. Báo thân và pháp thân là những điều quá xa vời đối với Phật tử thông thường. Nhưng tại Tây Tạng, nhiều người cho rằng các đạo sư có trình độ có thể truyền linh ảnh cho những ai muốn thấy báo thân. Còn có người thì trong một đời làm người có thể chứng pháp thân. Đó là lý do tại sao Phật giáo Tây Tạng có nhiều phép tu huyền bí có khi xa lạ đối với chúng ta. Liệu bà Alexandra David Neal trở lại Tây Tạng lúc tuổi đã cao để chứng thực điều gì hay không thì tôi không biết. Nhưng cảm nhận của tôi tại cao nguyên Tây Tạng là hết sức rõ. Đó là một miền đất có 102 trên địa cầu. Nơi đó, con người có đầy đủ những yếu tố để sống một đời sống diễn ly, để nhìn vào bên trong, để mở rộng những biên giới của ý thức và để vươn lên một mức độ tâm linh cao hơn. Liệu những yếu tố đó chỉ do những tính chất địa lý vô song của Tây Tạng sinh ra, hay vì phần đất này nằm trong dòng ảnh hưởng tâm linh vĩ đại của những ngọn núi ẩn mật, của những dòng sông thiêng liêng, của những vị giác ngộ đã sống nơi đây, của những con người đang thiền định đâu đó trong khe núi vách rừng? Điều đó tôi không rõ. Xe đã rời sông Yalun Sangpo để ngược về phía bắc hướng về Lhasa. Tôi sắp rời Tây Tạng để trở về đồng bằng, nơi đó sẽ có một bầu khí quyển dễ thở hơn cho tôi. Nhưng phố phường chật hẹp, mây mù và tiếng huyên náo của cuộc đời sẽ chờ đón tôi. Giả từ Tây Tạng. Rồi cũng có ngày tôi rời Lhasa, lên máy bay về lại Tứ Xuyên. Tôi nhớ Tri Tu Si, nhà Phật học và Tây Tạng học người Ý. Ông viết, từ Lhasa ra đi, không giống như từ giã một thành phố nào đó. Dễ trở lại một nơi nào bất kỳ, nhưng Lhasa là không thể đạt tới. Hầu như nó nằm ngoài thế giới này. Từ đó ra đi, cũng như tan một giấc mơ mà không biết rằng nó có trở lại không. Lhasa ngày nay còn mong manh hơn thế, vì nó đang chết dần chết mòn. Những bước chân rầm rập của lính tráng đang chôn vùi một nền văn minh độc đáo, và không phải chỉ Lhasa thôi, Sigat, Gansa cũng đang thay đổi. Những đô thị khác mà tôi chưa tới được hẳn cũng dần dần mất đi gia tài văn hóa của mình. Toàn cả nước Tây Tạng đang từng ngày đánh mất quá khứ của mình, đang trở thành một khu tự trị vô danh. Ngắm nhìn điện Potala lần cuối, tôi nhớ lại một lời tiên tri. Lời đó nói rằng vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay là vị cuối cùng, sẽ không còn vị tái sinh nữa. Đạt Lai là rường cột tinh thần của dân Tây Tạng, mà nếu vị hiện nay đã trên 65, không còn vị nào tái sinh nữa, thì số phận Tây Tạng coi như an bài. Mà cũng đúng thay, làm sao có ai lật ngược được tình thế của dân tộc Tây Tạng. Ngày nay, Trung Quốc đang ngự trị Tây Tạng, họ ra sức xây dựng miền cao nguyên lạnh lẽo này để dễ đồng hóa. Công bằng mà nói, người Trung Quốc xây đường xá rất giỏi. Tại Trung Quốc, những nơi hẻo lánh và hầu như chỉ có khách Phật tử hành hương như Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn đều được xây dựng cầu đường hết sức nghiêm túc. Tôi tới đảnh lễ được những nơi đó là cũng nhờ họ, và không quên xây đường, đắp cầu cũng là một công đức lớn theo quan điểm đạo Phật. Tại Tây Tạng, chính quyền Trung Quốc xây dựng nhiều công trình hạ tầng như đường xá, bệnh viện, trường học. Đó là điều tôi không thể không nhắc tới. Điều khách quan hiện nay là Tây Tạng đã đi qua một hướng mới, người dân không thể trở lại đời sống cũ. Tôi từng thấy tu sĩ Tây Tạng mang cả điện thoại di động thì làm sao quay lại bánh xe lịch sử nếu có ai muốn. Tôi nghĩ rằng nếu Đạt Lai có trở lại Tây Tạng thì ông cũng không hề muốn dân mình sống một cuộc sống lạc hậu, và nếu ông trở về thì liệu ông và những người Tây Tạng theo ông có đủ trình độ chính trị và kinh tế để đưa một dân tộc đi lên? Tôi không muốn lạc lối vào những giả định vô bổ và cũng chẳng có giải pháp nào cho dân Tây Tạng. Tâm tư của tôi có lẽ cũng giống như những người đã đi Tây Tạng, đó là tiếc thương một nền văn minh thật sự độc đáo đang suy tàn. Hơn nữa đối với tôi, đó không phải là một nền văn minh bất kỳ, mà nó là kim cương thừa Phật giáo. Nó là bước phát triển tiếp của đạo Phật sau tiểu thừa Ấn Độ và đại thừa Trung Quốc. Và nếu đại thừa Trung Quốc thu liễm trong mình cả tiểu thừa Ấn Độ thì kim cương thừa Tây Tạng dung chứa cả tiểu thừa lẫn đại thừa. Phật giáo Tây Tạng nói có lý rằng tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa đều là từng bước phát triển cho mỗi cá thể. Phật giáo Tây Tạng là hiện thân đích thực của kinh Pháp Hoa mà Phật thuyết tại đỉnh Linh Thứ. Tất cả các thừa đều là phương tiện, là lấy lá giả vàng để dẫn độ chúng sinh. Vì thế mà nền văn minh Tây Tạng chết đi thì đối với tôi là Phật giáo đang suy tàn trên toàn thế giới. Tại Ấn Độ như đã nói, Phật giáo đã diệt vong từ thế kỷ thứ 11-12. Tại Trung Quốc, thời hoàng kim của Thiền Tông cũng bùng lên và tắt lụi cách đây đã nhiều thế kỷ. Và tại Tây Tạng có lẽ tôi đồng ý với Sanghara Krista, ông cho rằng đạo Phật sẽ diệt vong trong vài thế hệ nữa. Nhưng Đức Thế Tôn cũng chẳng đã nói giáo pháp của Ngài cũng sẽ diệt vong như mọi chuyện trên đời. Cái gì có sinh, cái đó có diệt, đó là quy luật. Còn cái vô sinh, cái miên viễn trên cao nguyên này mà có lẽ tôi đã nếm chút mùi vị thì đâu cần còn đạo Phật mới có nó. Nó đâu cần tên gọi. Ta có gọi nó là Pháp Thân Phật Tính hay Thượng Đế Đại Ngã hay bất cứ từ gì khác cũng được. Đạo Phật có thể diệt vong, nhưng triết lý nhận thức và hành động của nó vẫn tồn tại. Có thể dưới một tên gọi khác, nó được khám phá lại một cách mới mẻ. Nhận thức luận của nó vẫn tồn tại vì triết lý tính không của nó là ưu diệt. Để nói về cái miên viễn đó, không có nhận thức nào hơn. Triết lý hành động của nó cũng còn tồn tại vì Bồ Tát Đạo của Phật giáo là con đường không thể không đi cho những ai có lương tâm. Vì thế nếu trong tương lai xa, nếu Phật giáo có diệt vong thật, ta sẽ không ngạc nhiên nếu triết lý nhận thức và hành động đó vẫn còn lưu truyền, dù người đi trình bày cho nó không hề biết mình là Phật tử, không hề biết có một nhân vật lịch sử tên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Ngày đó, người giảng Pháp Phật không hề mặc áo tu sĩ, mà có thể là một nhà vật lý học hay sinh vật học. Ngày đó, người ta sẽ nói về sắc và minh họa nó bằng những hạt cơ bản trong ngành vật lý hay bằng nhiễm sắc thể và genome trong ngành sinh vật. Cũng trong những ngày đó, người ta sẽ thấy không một cách gần gũi cụ thể như người Tây Tạng thấy pháp thân, và cũng có thể họ sẽ nói sắc chính là không, không chính là sắc. Lời kinh của Đức Thích Ca đã làm tôi bớt băn khoăn với tương lai đạo Phật và Tây Tạng. Đó phải là lý do mà Di Lặc có cái nhìn bí ẩn và hóm hỉnh về những gì xảy ra dưới chân Ngài. Và tôi nhớ lại, tại Bon, Đạt Lai thứ 14 cũng cho thấy một đầu óc hài hước tinh tế. Tất cả các vị đạo sư xưa nay đều nhìn cuộc đời với cặp mắt xanh biếc của Di Lặc, bí ẩn hóm hỉnh, và hầu như nói, những gì ta đang có rồi cũng sẽ mất, nhưng những gì quý nhất thì vô thủy vô chung, không bao giờ rời ta. Máy bay lướt về hướng đông. Sau lưng tôi là La Sa, là Ngân Sơn, là Gia Luân Sang Po, ngày càng xa. Tôi đang rời xa mạng Đà La Ngân Sơn mà tôi chưa được tới. Đang xa mạng Đà La Cum Bum mà tôi đã từng lên tận đỉnh pháp thân. Có hề gì, ở đâu cũng có nó. Nếu ta biết nhận thức, đó là bài học tôi mang về từ Tây Tạng. Trước mặt tôi là thành đô của tỉnh Tứ Xuyên. Tại nơi đó có một đỉnh núi mà tôi đã tới chiêm bái. Đó là Nga Mi Sơn, trú xứ của Bồ Tát Phổ Hiền. Tôi bất giác cảm tạ hạnh nguyện bao la của Phổ Hiền, sẵn sàng cho bất cứ ai thực hiện nguyện ước của mình. Có thể nhờ Phổ Hiền mà tôi đã đi được Tây Tạng. Máy bay hạ cánh ở thành đô. Tôi thở một hơi dài, nhẹ nhõm. Tiếng ồn ào tràn ngập sân bay và vô số con người xuôi ngược trên đường. Tôi nhanh chóng về khách sạn. Trong gương soi mặt, môi tôi đã bớt tím. Từ trong chiếc vali rơi ra chai dầu gội đầu. Bây giờ nó đã xẹp lép vì áp lực không khí nơi đây quá cao. Phần thứ 5. Đoạn kết. Thay lời kết. Tôi vẫn mơ một ngày Tết Nguyên Đán được về thăm quê, đi lại trên sườn núi Ngự Bình giữa khí trời se lạnh và nắng mới lên. Tôi sẽ được ngửi mùi hương trầm bay phảng phất trong gió. Sau hơn nửa đời người, tôi đã nhận ra một điều là mùi, cái mà ta cảm nhận bằng mũi, là cái để lại trong lòng sâu đậm nhất, hơn hẳn những gì ta nghe hay thấy. Hình như những cảm quan càng khó nắm bắt bao nhiêu, chúng càng đậm đà bấy nhiêu, mà mùi hương trầm hẳn phải thuộc vào loại đó. Và đối với tôi, mùi hương trầm là thứ cảm quan theo tôi suốt gần cả đời. Hồi nhỏ, gần nhà tôi có một bà già bị điên. Hồi trước, bà là người làm hương đem bán. Nhiều người kể, bà ta bị điên vì lấy chân chà xát bột hương. Tôi rùng mình ghi nhớ. Về sau lớn lên, tôi nghe ai kể, mùi hương trầm là thức ăn của quỷ thần. Thắp hương là mời các vị ấy đến. Tôi nghe càng thấy sợ. Lớn lên, được biết rằng nếu quỷ thần mà có thật thì tâm lý của họ cũng như con người. Cũng muốn được mời mọc, tôn kính. Tôi hết sợ và thấy nơi cây hương là phương tiện tỏ lòng kính mộ. Chỗ nào có thắp hương là chỗ đó có lòng trọng vọng. Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo dần mây hương. Hương nhang làm bằng gì tôi không rõ, nhưng nó rất khác nhau. Nội màu cây hương đã khác, chưa nói đến mùi thơm. Hương ở Huế có màu vàng sáng, của nơi khác trong nước màu đậm hơn. Ở Ấn Độ, hương hầu như màu đen. Tại Trung Quốc, hương có mùi giống hương Việt Nam, nhưng lạ thay, cây nào cây nấy, to như que củi. Tôi vẫn hâm mộ hương của người Tàu, nghĩ hương họ làm phải rất thanh nhã, từng dòng nhang nằm như một cái đĩa, xếp từng khoanh tròn. Hay loại hương trong đại lục Trung Quốc ngày nay đã khác. Tại La Sa, Tây Tạng, hương có màu hơi đỏ, nhưng không có chân, đốt nó lên là cháy từ ngọn đến gốc. Mùi hương thì lại càng khác nhau, có mùi thơm thoang thoảng thoát tục, có mùi đậm hơn, có mùi khác đầy hương thơm trần tục. Thế nhưng tôi không dám chê, đâu phải dành cho mình mà phê bình. Tôi tự nhủ, cả khi gặp những nơi người ta thắp hương quá nhiều, ai cũng than ngộp. Tôi thấy không sao, đây đâu phải chỗ chơi đùa thoải mái. Đây là chỗ giao tiếp giữa thần và vật mà. Do hay quý trọng hương, tôi bất mãn khi mới đến Ấn Độ trong những dịp đầu tiên. Nơi đó, người ta xem ra ghiền mùi hương như bên ta có người ghiền dầu gió. Vào ngồi trong chiếc taxi cũ kỹ của họ, tôi đã thấy ngay cây hương. Có lúc tài xế biết ý, họ dập hương, nhưng mùi hương nặng nề này vẫn còn. Quỷ thần đâu có đi taxi, tôi tự nhủ. Thế nhưng khi thấy họ treo hình các vị thần Ấn Độ giáo, tôi sực nhớ tài xế xe đò của ta cũng hay thắp hương cầu tai qua nạn khỏi. Tôi lại thấy lòng trân trọng. Họ cũng cầu cho mình bình yên đó thôi. Tôi nhớ bước đường lữ hành đã đưa mình lên núi Linh Thứu ở Ấn Độ. Nơi đây không chỉ có quỷ thần tầm thường thôi, mà còn có các vị Đại Bồ Tát đã tụ tập nghe Phật giảng Pháp, và theo nhiều người nói thì hội Linh Sơn này còn đang tiếp diễn, người thường như tôi không nghe thấy được. Tại buổi chiều đầy gió hôm đó, trên đỉnh núi không cao hơn núi Ngự Bình bao nhiêu. Tôi tiếc sao mình không có cây hương để tỏ lòng thành kính với chỗ Phật Thích Ca đã từng sống 6 năm, chỗ mà 13 thế kỷ trước Pháp Hiển, Huyền Trang lặn lội từ Trung Quốc đến đây, chỗ mà các tăng sĩ Việt Nam cũng đã đến tham bái từ thế kỷ thứ 8. May thay, vài vị sư Thái Lan đang có mặt tặng tôi vài cây hương. Hương của họ không khác hương ta bao nhiêu. Hôm đó, dần mây hương bay tạt trong gió chiều. Quả nhiên, tôi không nghe thấy được hội Linh Sơn, chỉ nhận ra lòng xúc động của mình. Lần sau đến Ấn Độ, tôi đi thăm Lâm Tỳ Ni, chỗ Phật Đản Sinh. Lần này tôi có hương Việt Nam trong ba lô. Đi vòng quanh đền thờ chỗ sinh Phật ngày nay chỉ còn nền gạch. Tôi tìm cách cắm hương và khám phá ra nền móng với các viên gạch đỏ thẫm đó không hề có một kẽ hở để nhét chân hương vào. Về mặt xây dựng, các công trình này không phải tầm thường. Tôi tự nhủ, vì thế mà nó còn tồn tại tới ngày nay. Còn về tính chất thiêng liêng thì chỗ này là thánh địa, quỷ thần tầm thường chắc không dám tới. Tôi cắm hương trên thân cây gần đó, lòng thấy an lạc. Vài ngày sau, tôi đến vườn Lộc Uyển, chỗ Phật chuyển Pháp Luân. Đây là nơi gần thành phố Varanasi, quốc tế, nên du khách rất đông. Một đoàn người Nhật đi chiêm bái, đang tụng kinh, nhưng lạ thay họ không thắp hương. Tôi rút hương Việt Nam ra. Kinh tiếng Việt tôi còn không thuộc, nói chi tiếng Nhật, nên chỉ biết đứng nghe tiếng tụng du dương. Tôi đoán họ tụng kinh Vô Ngã Tướng, kinh mà Phật thuyết đúng chỗ này. Tiếng tụng kinh tiếng Nhật hòa với khói hương Việt Nam bay trong nắng sớm. Đi Trung Quốc, có chỗ nào mà tôi không thắp hương? từ Vân Cương Thạch Động, miền Tây Bắc hiểm trở, đến Phổ Đà Sơn, nằm ngoài hải đảo phía Đông Nam xa xôi. Tất cả đều là những công trình to lớn của tiền nhân sống trước chúng ta hàng ngàn năm. Từ chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, đầy người, cho đến đỉnh Nga Mi, không khí loãng, ở đâu cũng đã có người xây dựng những bức tượng từ bi, nhìn khói hương bay trong gió. Trên bước đường đó, tôi vái lạy tất cả, từ các vị Phật, Bồ Tát, cho đến các vị thánh nhân như Lão Tử trên núi Thanh Thành, hay Khổng Tử, vị Dạng Thế Sư Biểu. Xúc động biết bao, được thắp hương nơi Lưu Bị Từ Trần, tại thành Bạch Đế, hay trong đền Vũ Hầu tại Tứ Xuyên, nơi thờ Khổng Minh, Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, những con người trung liệt cổ kim ít có. Đến Tây Tạng tại Rô Khang, tôi lại không có chỗ cắm hương trước tượng đức hạnh cao quý, chỉ biết nhét cả bó vào một hông cửa sắt bên cạnh khám thờ. Tôi không đành đặt hương trên mặt đất nhôm nhớp mở trâu dắt của điện thờ Đức Thế Tôn. Quả nhiên nền đất không sạch, sau khi đảnh lễ ngài, đầu gối quần tôi có hai vết đen khó giặt. Có dịp đi nhiều vùng của đất nước ta, tìm hiểu nơi chốn và lịch sử, có nơi nào mà tôi không thành kính, và vì thế hầu như chỗ nào tôi cũng thắp hương. Thắp hương ở chùa thầy, để tỏ lòng hâm mộ từ đạo hạnh, người trong một đời mà từ bỏ hắc đạo để thành Phật thành tiên. Nghe giống đời Milarepa của Tây Tạng, thắp hương ở chùa Tây Sơn để tưởng nhớ các vị Phật thời chiến tranh cũng phải đi sơ tán. Tại Tam Cốc, thắp nhang trong một đền nhỏ thờ các nhà vua đời Trần, các nhà vua phi thường của dân tộc đã để lại cho con cháu một bờ cõi xinh đẹp và một nền văn hóa thâm hậu. Nhưng không phải chỉ những danh tài xuất chúng của dân tộc mới đáng kính trọng. Làm nên sự nghiệp đó, các vị cần vô số những con người khuyết danh. Một ngày nọ, tôi đi cùng với một người bạn từ Hà Bắc về Hà Nội. Chúng tôi rẽ qua một con đường ít người đi. Người bạn đến thăm mộ người em, vốn là chiến sĩ hy sinh, được cải táng trong một nghĩa trang liệt sĩ nơi đây. Vì cải táng, anh không biết chính xác đâu là mộ em mình, vì thế chúng tôi thắp hương cho mấy chục cái mộ khuyết danh, không bỏ sót ai. Ai cũng là anh em cả. Đó là một chiều mưa, trong bóng tối, hương đỏ rực cả một triền núi, mùi thơm lan tỏa mười phương. Tôi nghe người anh ngậm ngùi kể về em mình, mà bỗng thấy rằng mùi hương không chỉ chuyển lòng thành kính của người đến quỷ thần, mà đó là chiếc cầu nối làm bằng tình thương, và tình thương mới là cái chủ yếu. Đối với tôi thì, chiến sĩ tử trận, dù trong chiến tuyến nào, họ cũng đều đáng kính trọng cả. Trên cương vị và hoàn cảnh của mình, họ đã chiến đấu quên mình và anh dũng cho niềm tin và lý tưởng của họ. Nhưng tại sao chỉ loài người mới là anh em? Trong những chuyến đi dài, nếu có dịp thì A Miếu Sơn Thần Thủy Quái cũng được tôi gửi lời chào hỏi. Lần nọ tại Vịnh Hạ Long, đi thuyền thúng vào một cái hồ nhỏ, tôi lên bờ vái chào một cái miếu hiu quạnh. Lần đó có hai người nước ngoài đi theo, thấy chúng tôi làm thế, họ cũng bắt chước xá chào thành kính. Quỷ thần nước Nam thấy người Âu tôn kính mình, chắc cũng không khỏi lấy làm thú vị. Vừa qua, đến lại Lăng Tự Đức xứ Huế, tôi thấy gần đó người ta sản xuất và phơi hương đầy ngõ, màu sắc rực rỡ. Hương được hong từng bó lớn, chân bị buộc chặt, thân xòe ra phơi nắng. Màu vàng sáng của hương xứ Huế làm ta thoạt nhìn tưởng như những đóa cúc vàng cực lớn. Tôi hỏi chuyện làm hương, phơi hương, rồi giả vờ hỏi. Đây, có ai chà hương bằng chân không đó?
Cọ mà điên.
Mọi người trố mắt nhìn tôi. Chắc họ rủa thầm.